Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Vừa qua thì dự án nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ của trẻ nói tiếng Việt ở Úc mang tên là Việt Speech đã thực hiện chương trình Super Speech để giúp ba mẹ biết cách hỗ trợ con nói tiếng Việt và phát triển song ngữ. Dự án này do trường Đại học Sussex thực hiện với nhóm nghiên cứu viên gồm các chuyên gia ngôn ngữ, chuyên gia âm ngữ trị liệu và chuyên gia tâm lý. Trong chương trình tối nay, tiến sĩ Trần Hồng Vân, một trong những thành viên của dự án Việt Speech, sẽ chia sẻ một số thông tin xung quanh việc giúp con nói và giữ được tiếng Việt tại Úc. Xin chào tiến sĩ Trần Hồng Vân. Hồng Vân có thể cho biết là cái dự án Việt Speech ra đời như thế nào hay không?
Xin chào Kim Anh và khán giả của SBS Radio. Thì mình xin phép được nói qua một chút về cái dự án Việt Speech. Thì đây là một cái đề tài nghiên cứu của ARC, tức là cái hội đồng nghiên cứu Úc tài trợ, và chủ nhiệm đề tài là giáo sư Sherry MacLeod và tiến sĩ Sarah Burden của trường Chester ở Úc. Và cái đề tài này thì là nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và lời nói của trẻ em Việt Nam ở Úc. Thì nó ra đời là xuất phát từ cái lý do rằng là khi mà mình cần đánh giá cái năng lực ngôn ngữ với cả lời nói của trẻ em ấy, thì bao giờ mình có một cái thang chuẩn để đánh giá, đúng không? Thế thì khi mà đánh giá như thế thì từ trước đến giờ ấy, thì mọi người hay dùng cái thang chuẩn cho trẻ em nói tiếng Anh để đánh giá là ví dụ như em này đến tuổi độ tuổi này thì nó nói được âm này, đến độ tuổi 4 tuổi mà chưa nói được âm này thì như thế là không ổn chẳng như thế. Thì đối với cả trẻ em mà Việt Nam ở Úc thì nếu như dùng cái thang như thế thì nó sẽ không công bằng với các em, bởi vì các em không chỉ nói được tiếng Anh mà các em còn học một ngôn ngữ khác là tiếng Việt, nên là cái trình độ, cái năng lực phát triển ngôn ngữ nó sẽ khác với các trẻ em mà nói một ngôn ngữ. Thế là cái chương trình này được thực hiện để nhằm mục đích là đánh giá cái năng lực ngôn ngữ của trẻ em nói 2 tiếng hoặc 3 tiếng trở lên đối với trẻ em Việt, và có thể được nhân rộng ra đối với các trẻ em nói các ngôn ngữ khác. Thế thì cái, và đồng thời là nó cũng là nghiên cứu về cái việc duy trì tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở Úc như thế nào. Thế thì nghiên cứu nó gồm có 4 cái phần chính, là 4 cái study. Thì cái nghiên cứu thứ nhất là khảo sát về cái năng lực ngôn ngữ và lời nói của các gia đình Việt Nam ở Úc. Và tiến đến là nghiên cứu về cách duy trì cái năng lực duy trì tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở Úc như thế nào. Đấy, cái nghiên cứu thứ hai của mình là đánh giá cái năng lực ngôn ngữ và lời nói của trẻ em Việt Nam ở Úc, và xây dựng một cái thang chuẩn để giúp cho cái việc đánh giá năng lực ngôn ngữ của các em. Đấy, cái nghiên cứu thứ ba của trong cái chương trình Your Speech ấy, là phỏng vấn các cái chuyên gia về phát triển ngôn ngữ cho trẻ em và duy trì tiếng mẹ đẻ, để có được một cái gọi là những cái lời khuyên hoặc là có những cái tư vấn của các chuyên gia để mình mới xây dựng một cái chương trình. Và chương trình đấy chính là trong cái nghiên cứu số 4, là chương trình hỗ trợ cho các gia đình giúp con em mình phát triển năng lực ngôn ngữ và lời nói, và dạy duy trì tiếng Việt và phát triển song ngữ. Thì đấy là 4 cái nghiên cứu chính trong cái đề tài Việt Speech của mình.
Như Hồng Vân vừa mới nói, trong cái dự án Việt Speech này, nó có cái phần gọi là nghiên cứu về cái việc duy trì tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở Úc. Hồng Vân có thể cho biết là những cái yếu tố quan trọng nào để có thể giúp được trẻ em Việt Nam ở Úc nói được tiếng Việt hay không?
Cái nghiên cứu bọn mình chính là nghiên cứu số 1. Thì bọn mình đã khảo sát trên 300 gia đình Việt Nam ở Úc để tìm ra những cái thông tin về cái năng lực của lời nói và ngôn ngữ của các em cũng như của các bố mẹ. Thì bọn mình đã tìm ra các yếu tố mà ảnh hưởng đến cái việc sử dụng ngôn ngữ cũng như là năng lực tiếng Việt của các em. Thì bọn mình tìm ra rất nhiều các yếu tố, bọn mình có một cái danh sách rất nhiều các yếu tố. Thì trong đó thì hai cái yếu tố quan trọng nhất mà bọn mình tìm thấy là cái thứ nhất là cái việc sử dụng ngôn ngữ của bố mẹ, tức là bố mẹ phải nói tiếng Việt với con và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt với con thì con mới giỏi tiếng Việt và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nhiều. Và cái thứ hai là cái thái độ của bố mẹ hoặc là cái quan niệm của bố mẹ về cái tầm quan trọng của việc giữ tiếng Việt là như thế nào. Nếu bố mẹ có thái độ, có cái suy nghĩ mà tích cực về cái việc duy trì tiếng Việt ấy, thì con cũng sẽ giỏi tiếng Việt và nói tiếng Việt tốt hơn. Thế ngoài hai yếu tố chính này ra thì có một số yếu tố phụ nữa, ví dụ như là sống gần với cộng đồng người Việt cũng là một yếu tố mà giúp cho con sử dụng tiếng Việt nhiều hơn và nói tiếng Việt tốt hơn. Thế thì nhưng mà quan trọng nhất vẫn là hai yếu tố là thái độ của mẹ, tức là cái quan niệm của mẹ về cái tầm quan trọng của tiếng Việt, cộng với cả cái việc sử dụng ngôn ngữ nói tiếng Việt của con nhiều hơn. Thì cái này cũng rất là dễ hiểu thôi, bởi vì là học một cái ngôn ngữ là phải qua cái giao tiếp. Thế nếu bố mẹ không nói với con thì cũng không thể hy vọng mà con giữ được tiếng Việt cả. Thế nếu hoặc là cứ gửi con đi học trường tiếng Việt chẳng hạn thế, nhưng mà về nhà thì nói tiếng Anh với con thì cái việc đấy nó cũng không giúp. Thế chính vì thế nên là trong cái nghiên cứu bọn mình cũng tìm ra rằng là yếu tố là đi học trường tiếng Việt lại không phải là yếu tố rất là quan trọng, không phải là yếu tố có cái tác động tốt tích cực, tức là nó không có cái về mặt nghiên cứu, về mặt thống kê thì nó lại không phải là ảnh hưởng đến cái việc là cái khả năng năng lực ngôn ngữ tiếng Việt của con, như là cái sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của con. Thế nên là cứ gửi con đến trường tiếng Việt một tuần vào cuối tuần mấy tiếng, nhưng mà về nhà lại không nói tiếng Việt với con hoặc là không hỗ trợ con trong việc học tiếng Việt thì nó không có tác dụng.
Thì rõ ràng á là ba mẹ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc giúp con nói tiếng Việt và giữ tiếng Việt. Làm thế nào để mà ban đầu dẫn dắt con đến với tiếng Việt, nói tiếng Việt? Nhiều ba mẹ cảm thấy rất là bối rối, không biết bắt đầu từ đâu. Hồng Vân có cái lời khuyên nào từ cái góc độ là một người nghiên cứu về ngôn ngữ và tham gia những cái chương trình nghiên cứu ngôn ngữ như vậy?
Đúng rồi, thì trước khi trả lời thẳng và trực tiếp vào cái câu hỏi của Kim Anh thì mình có nói thêm một chút là đúng là vai trò của bố mẹ ở Úc này, thì bố mẹ Việt ở Úc là vai trò cực kỳ quan trọng, bởi vì là cái sự hỗ trợ của xã hội, của cộng đồng cũng là một phần, nhưng mà nó chưa được nhiều. Cũng mình có những cái trường học cộng đồng, và mình cũng có những cái lớp học tiếng Việt cộng đồng hay của một số trường học, thế nhưng mà nó không nhiều như là một số nước ở châu Âu như là Thụy Sĩ hoặc là Hà Lan. Người ta có cái sự hỗ trợ của xã hội và cộng đồng rất là nhiều trong việc là duy trì các ngôn ngữ khác ngoài tiếng chính thống. Thế nên là ở Úc này cái vai trò bố mẹ lại phải là tích cực hơn nữa. Thế nên là mà không phải bố mẹ nào cũng biết cách để giúp con mình giữ tiếng Việt và giữ và nói được tiếng Việt tốt, bởi vì là đôi khi thì một số bố mẹ có một cái điểm cộng là dân ngôn ngữ hoặc là về dân về văn, học về ngoại ngữ, học về ngôn ngữ nhiều, thì có thể là biết cách giúp con nói học tiếng Việt hoặc là giữ tiếng Việt tốt hơn. Nhưng đối với những bố mẹ mà không phải là cái chuyên ngành, không phải là cái ngôn ngữ, thì có thể là gặp khó khăn hơn một chút. Thế thì đối với cả bọn mình thì mình có làm một cái chương trình là hỗ trợ cho các gia đình giúp các con phát triển năng lực ngôn ngữ và lời nói, duy trì tiếng Việt và phát triển song ngữ. Thì bọn mình cũng thấy rằng là cái bối rối, cái lúng túng của bố mẹ đây là không biết bắt đầu từ đâu. Thế thì theo như những cái bọn mình đã phỏng vấn các cái chuyên gia hàng đầu trong cái lĩnh vực về phát triển ngôn ngữ cho trẻ em ấy, và duy trì tiếng mẹ đẻ, thì đã tập hợp được một số các cái lời khuyên. Thì cái việc mà duy trì tiếng mẹ đẻ cho con thì phải bắt đầu từ khi mà lọt lòng, từ khi mà có thể là từ khi ở trong bụng mẹ, là mình đã phải nói tiếng Việt, đã phải cho con nghe được, cũng hệt như một cái ngôn ngữ thôi. Thế và khi mà sinh ra, em bé sinh ra thì mình bắt đầu từ đầu là khi mà bé nhìn cho xem tranh, xem chuyện cũng là tiếng Việt, nhìn vào đấy và chỉ vào đấy là nói chuyện với con bằng tiếng Việt, và chỉ vào cái tranh đấy cộng với cả chỉ nói thì là con sẽ liên hệ được giữa cái lời nói với cả cái hình vẽ, và cái đấy là cái tiếng con học đầu tiên, là tiếng mẹ đẻ nhà, đúng không? Thế lớn lên hơn một chút nữa thì giờ không cần thì con không cần học cho tới khi mà mình đến cái tuổi học là 5-6 tuổi chẳng hạn thì mình cần học đọc học viết. Nhưng mà trước cái thời gian đấy thì mình cần phải nói chuyện với con hàng ngày bằng tiếng mẹ đẻ ở nhà, bởi vì là mình ra ngoài xã hội là con đã nói tiếng Anh rồi, nên là cái việc đấy mình không phải lo. Nên là ở nhà phải nói bằng tiếng mẹ đẻ, không nói tiếng Việt ở nhà. Thế và tạo một cái môi trường tiếng mẹ đẻ, tạo cái môi trường tiếng Việt bằng cách là mọi thứ trong gia đình đều là tiếng Việt, bố mẹ nói tiếng Việt, anh chị em nói tiếng Việt, và xem các chương trình vô tuyến bằng tiếng Việt, hoặc là nghe nhạc, hoặc đọc truyện là cái quan trọng nhất. Mình nghĩ thế, đọc truyện cho con hàng tối bằng tiếng Việt. Thì nó tùy thuộc vào cái mức độ, là cái độ tuổi của con. Từ 1-2 tuổi mình đọc truyện kiểu cái kiểu đơn giản, có tranh vẽ nhiều, chỉ có vài từ thôi, và là mình nói với con. Nên lớn hơn một chút nữa thì mình sẽ có tranh, những cái chuyện tranh, và có những cái lời, cái ngôn ngữ nó phức tạp hơn. Thì cái việc đọc truyện cho con hàng tối là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, mình nghĩ như thế. Và theo nghiên cứu của mình cũng chỉ ra thấy là như thế. Thì đọc truyện và nói với con bằng tiếng Việt hàng ngày thì đấy là cái mà để giúp con duy trì tiếng Việt trước khi mình đưa giới thiệu cho con cái việc học tiếng Việt cách chính thống. Thế khi mà đến cái độ tuổi mà 5-6 tuổi là các con có thể là qua cái giai đoạn là làm quen với âm thanh rồi, bắt đầu qua đến chữ đúng không? Thì đến mặt chữ và đến việc học thì các bạn có thể, bố mẹ có thể gửi con đi các trường học tiếng Việt. Thế nhưng mà việc gửi con học tiếng Việt thì cũng phải song song với việc là kèm cặp con ở nhà như thế nào nữa. Chứ không phải là chỉ gửi con đến đấy 2-3 tiếng và ở đấy hầu hết các con toàn là tiếng Anh với nhau. Thế và đến cổng trường, ra khỏi cổng trường thì bố mẹ đó lại nói tiếng Anh với con thì cũng không được. Thế nên là nó phải là kết hợp và cái vai trò của mẹ vẫn là vai trò then chốt.
Thí dụ mình không thể không có điều kiện cho con tham gia các trường học tiếng Việt. Nói thì là đơn giản mình có thể giao tiếp hàng ngày được, nhưng mà cái việc học viết và học đọc á, thì làm thế nào để có thể dạy con được?
Tiếng Việt cộng đồng và việc đi lại cũng rất là khó khăn trở lại như thế, thì làm thế nào để giúp con? Thì thực ra nó có rất nhiều các cái sự lựa chọn. Gần đây thì mình biết là có một số các cái thầy cô hoặc các trường đã dạy tiếng Việt online cho các con, mình có thể đăng ký cho con và cái đấy nó cũng rất là tiện. Ngoài ra thì nếu như bản thân bố mẹ mà có thời gian và có cái tâm huyết để mà giúp con học tiếng Việt thì mình có thể theo một cái bộ sách dạy tiếng Việt cho con. Đấy, thì những cái bộ sách dạy tiếng Việt cho con thì có trên trên thị trường thì có rất là nhiều. Thế thì có những bộ sách là từ Việt Nam hoàn toàn, tức là theo cái chương trình học tiếng Việt của các bé Việt Nam thì cũng được. Nếu mà ai làm theo cái đấy thì cũng không sao cả. Nhưng mà có một cái điểm là cái chương trình đấy là chương trình dạy tiếng Việt cho các trẻ em ở Việt Nam,
Đúng
ở
rồi.
Việt Nam và nó là như tiếng mẹ đẻ. Thế còn mình trẻ em Việt Nam ở Úc thì học tiếng Việt như là một ngôn ngữ thứ hai, như một ngoại ngữ thì đúng hơn. Thế nên là mình có thể dùng những cái sách mà người ta dạy tiếng Việt theo cái chương trình, theo cái quan điểm là dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai ở những ngoại ngữ, tức là nó có thêm tiếng Anh và giải thích bằng tiếng Anh ở đấy thì có thể là dễ dàng hơn cho cả con và cả bố mẹ. Thế và việc thứ ba nữa là trên mạng có rất nhiều các cái chương trình dạy tiếng Việt dùng trên máy tính đấy, chứ không phải là bằng sách. Thế thì của mình nhớ là mình biết là mình có giới thiệu cho các bố mẹ tham gia chương trình của mình, thì là cái chương trình là học tiếng Việt ABC đấy, vui từng giờ ấy. Thì cái chương trình đấy là để giới thiệu cho con biết các chữ cái của tiếng Việt, theo mỗi cái video của họ là họ giới thiệu cho con một cái chữ cái, thì rất là thú vị là con vừa xem và vừa đọc nói theo các cái chữ cái đấy và các cái từ của các chữ cái xuất hiện. Thì đồng thời thì bố mẹ có thể cho con xem xong đồng thời là cho con vẽ lại những cái hình vẽ đấy, đồng thời là viết cái từ đấy ra, nếu mà con còn bé thì mình viết xem con sẽ tô lại cái chữ cái đấy, đi học những chữ cái cờ chẳng hạn, thì người ta sẽ cho một loạt các cái từ về cái chữ cái đấy và các hình vẽ rất là sinh động, thì con có thể vẽ lại và con viết lại những cái từ đấy. Thì sau khi học xong cái bảng chữ cái đấy thì mình sẽ tiếp tục đến cái chương trình học các ghép vần vào với nhau. Thế thì cứ dần dần như thế mà. Và cái quan trọng nhất đấy là phải là vui. Đối
Đúng
với trẻ
rồi.
con thì là học nó là bắt buộc thì nó không học, nên là phải là fun, nhất là trẻ con ở nước ngoài thì cứ phải fun, phải vui thì nó mới học. Nên là làm cái gì thì làm, nhưng mình nghĩ là cái việc duy trì tiếng Việt cho con ấy, nó phải gắn liền với cả cái niềm vui cho con khi mà học. Thì mình phải xem là con mình thích cái gì, nếu mà con thích những hoạt động cắt dán vẽ thì mình lồng nó vào với cả việc học tiếng Việt, là mình cắt dán những cái chữ, cái hình vẽ thế, hoặc là vẽ những cái hình vẽ và học tiếng Việt dựa vào những cái đấy. Thế còn có rất nhiều hoạt động khác, như là các bạn khác lại thích theo kiểu là đi tìm những cái đồ vật trong nhà có những cái chữ đấy hoặc những cái từ đấy chẳng hạn, thế thì mình lồng ghép. Hoặc có những cái class, mình có những cái bộ class để cho các con song ngữ là có từ tiếng Anh và từ tiếng Việt, thì mình chơi các trò chơi dùng những cái bộ khác đấy, như chơi những cái trò như là xếp domino, hay là chơi trò uno, hay là chơi trò snap, để dùng mà dùng những cái khác có những cái từ, những bộ từ về đồ ăn này, bộ từ về màu sắc này, bộ từ về bộ phận cơ thể con người này, như nó là song ngữ. Thế thì mình nhấn mạnh ở một cái điểm đây là đối với các con ấy, thì học tiếng Việt học để ở nước ngoài, đặc biệt ở nước ngoài thì cần phải là vui, thì nó mới làm cho các con thấy là có cái một chữ viết được đấy. Mình thấy có một yếu tố cũng góp phần giúp cho con giữ được tiếng Việt trong gia đình, duy trì được tiếng Việt ấy, là có một trong gia đình nên có một cái gọi là cái nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ trong gia đình. Thì bọn mình thấy rằng là đối với các gia đình mà nó con nói tiếng Việt tốt ấy, hoặc là giữ được tiếng Việt tốt ấy, là những gia đình mà bố mẹ có một cái bộ nguyên tắc rất rõ ràng, ví dụ như là ở nhà chỉ được nói tiếng Việt với nhau, và các anh chị em chỉ nói tiếng Việt với nhau, hoặc khi mà gặp những người nói tiếng Việt thì nói tiếng Việt với người ta chẳng hạn như thế, thì có một cái bộ nguyên tắc ngôn, tức là có một đưa ra những cái nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ trong gia đình rất là cụ thể. Thế thì bọn mình phát hiện rằng là khi nghiên cứu bọn mình ấy, thì bọn mình thấy rằng là những gia đình nào có cái nguyên tắc đấy thì đưa tiếng Việt tốt hơn, nhưng mà chỉ có 35% các gia đình ở trong cái khảo sát của bọn mình ấy, là có cái nguyên tắc đấy thôi. Thế chứng tỏ là các bố mẹ chưa có cái chưa nghĩ rằng đấy là một cái việc quan trọng, tức là bố mẹ cần phải có cái phần bàn bạc với nhau và đưa ra những cái nguyên tắc là và thực hiện nhất quán cái nguyên tắc đấy, thì nó cũng giúp là duy trì tiếng Việt cho con.
Cái việc học tiếng Việt ở nước ngoài nó giống như là học một ngôn ngữ thứ hai. Cái cách học của học tiếng Việt nó có thể theo cái kiểu là học song ngữ, tức là học song song với tiếng Anh và tiếng Việt. Như vậy thì liệu cái việc đó nó có làm ảnh hưởng đến cái khả năng tiếng Anh của con hay không? Tại vì Kim Anh biết là có một số gia đình ngay từ đầu họ đã chọn lựa cho con là không học tiếng Việt, ở nhà nói chuyện với con bằng tiếng Anh, không tiếng Việt, bởi vì họ sợ rằng cái việc là thí dụ nói tiếng Việt nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện là con không phát huy được hết cái khả năng tiếng Anh của con, trong khi ở Úc thì cái tiếng Anh mới là cái ngôn ngữ thứ nhất của con.
Thì đấy là cái câu hỏi rất là hay, bởi vì là bọn mình đã có cái kết quả nghiên cứu bọn mình để chứng minh rằng là cái năng lực ngôn ngữ tiếng Việt của các con thì không hề có cái ảnh hưởng tiêu cực đến cái năng lực ngôn ngữ tiếng Anh của các con, mà ngược lại những cái trẻ mà giỏi tiếng Anh, và tức là cái trong cái nghiên cứu bọn mình với cả 300 gia đình ấy, thì bọn mình tìm ra được là có một cái mối quan hệ tích cực giữa cái năng lực viết tiếng Việt của con với cả năng lực tiếng Anh của con. Tức là những bạn nào mà tiếng Anh tốt lại là chính là những bạn mà viết tiếng Việt rất là tốt, mà viết tiếng Việt tốt thì lại tiếng Anh tốt. Tức là hai cái đấy nó hỗ trợ cho nhau. Thế và các nghiên cứu khác ở trên thế giới cũng chứng minh được là giỏi tiếng mẹ đẻ thì lại giúp cho việc học tiếng Anh, chứ không hề có cái ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tiếng Anh. Thế là các bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm là việc giữ tiếng mẹ đẻ không ảnh hưởng tiêu cực đến cái việc mà phát triển ngôn ngữ tiếng Anh cho con ở Úc. Mà cái này là cái mối quan tâm rất rất nhiều của bố mẹ khi mà muốn duy trì tiếng Việt cho con, thì cứ sợ như Kim Anh nói là cứ sợ ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh của con. Mà thực ra thì hai cái phát triển đối với các trẻ em thì việc học ngôn ngữ nó là hai cái hệ thống ngôn ngữ ở trong đầu của trẻ em, và nó hoàn toàn có thể tiếp nhận được cả hai. Và mình không sợ là cái này có cái này thì nó bị loại trừ cái kia. Mà thực ra thì các nghiên cứu trên thế giới chỉ rằng là đối với cả trẻ em mà học song ngữ, tức là hay hai tiếng ngay từ đầu ấy, thì cái giai đoạn đầu ấy có thể bố mẹ sẽ thấy là cái tiếng Anh của con nó sẽ không bằng cái tiếng Anh của các cái trẻ mà monolingual, tức là các trẻ chỉ học một tiếng Anh không thôi. Nhưng mà các nghiên cứu lại chỉ rằng là đến 5-8 tuổi, 7-8 tuổi thì các con hoàn toàn là bằng với cả các cái bé mà chỉ nói tiếng một tiếng Anh thôi. Tức là đối với những trẻ mà phát triển song ngữ ngay từ bé thì đến 5-8 tuổi là chúng có thể hoàn toàn catch up, hoàn toàn là có cái năng lực ngôn ngữ song về tiếng Anh nhé, là ngang bằng với cả năng lực ngôn ngữ của các trẻ chỉ nói tiếng Anh. Thế nên là cái giai đoạn đầu nó có thể hơi khó khăn một chút, nhưng mà với cái nỗ lực của trẻ tự nó thôi, cái này là nó phát triển của trong cái nhận thức của nó thôi, là và cùng với cả cái nỗ lực của bố mẹ thì là con hoàn toàn phát triển song ngữ được và không hề bị ảnh hưởng tiêu cực đối với cả cái tiếng Anh, năng lực tiếng Anh của mình.
Vậy thì có một câu hỏi nữa như thế này, là cái chuyện mà học tiếng Việt là một chuyện rồi, nhưng mà làm sao để giữ tiếng Việt lại là một chuyện khác nữa. Tại vì theo thời gian thì con sẽ càng ngày càng lớn lên, thì cái việc mà con ra ngoài xã hội nói chuyện nhiều, tiếp xúc nhiều, và lúc đó cái hứng thú mong muốn được nói tiếng Việt, Kim Anh nghĩ là nó sẽ bị giảm dần và có thể bị ảnh hưởng. Thì làm sao để giúp con nói tiếng Việt và giữ tiếng Việt?
Đúng rồi, thì cái này đúng là một cái vấn đề cũng tương đối là nan giải.
Đúng rồi đó.
Bởi vì là và cái nghiên cứu bọn mình ấy thì cũng chỉ ra được là như này, cũng một cái nghiên cứu rất là thú vị là mình nói thêm một chút là khi mà nói là cái yếu tố nào mà ảnh hưởng đến cái giúp các con giữ tiếng mẹ đẻ chính là hai yếu tố là việc bố mẹ nói tiếng Việt với con, đúng không? Và cái thái độ tích cực của bố mẹ đối với cả việc duy trì tiếng Việt. Thì cái thái độ tích cực của bố mẹ đối với việc duy trì tiếng Việt lại phụ thuộc vào các yếu tố như là cái thu nhập gia đình cộng với cả cái ý thức về cái bản sắc văn hóa Việt. Bố mẹ mà đi ra ngoài nhiều này, mà làm việc nhiều, nói tiếng Anh nhiều, và thì thường là sao nhãng cái bản tiếng Việt, về nhà không dùng tiếng Việt với con. Và khi mà một cái nữa là khi mà bọn mình cũng tìm ra rằng là bố mẹ càng lớn tuổi thì càng nói tiếng Anh ít với con hơn. Tức là tại sao? Bởi vì khi mà con lớn, khi mà bố mẹ lớn tuổi thì cũng đồng nghĩa là con cũng lớn hơn, và có nhiều các ưu tiên khác hơn, nên là bố mẹ có vẻ như là dễ thỏa hiệp với cái việc là chỉ dùng tiếng Anh thôi. Thế nên là càng lớn thì càng khó giữ. Khi mà lớn lên rồi thì cái việc nói nó không còn nhiều với các bố mẹ được nữa, đúng không? Nhưng mà cái việc đọc và việc viết lại là cái việc hoàn toàn con có thể tự chủ làm. Thế thì nếu như con biết đọc rồi thì con sẽ đọc được sách tiếng Việt, đọc được nhiều các cái thông tin bằng tiếng Việt. Thì như thế thì con vẫn tiếp tục tự duy trì được cái tiếng Việt của con. Thế và một cái việc nữa là mình vẫn duy trì một cái là cái cộng đồng người Việt, nếu mình có một cộng đồng người Việt tốt ở xung quanh thì con mình vẫn có khả năng là mình sử dụng tiếng Việt nhiều. Thế và một cái yếu tố nữa là mọi người hay nói rằng là có thể dạy lại tiếng Việt cho người khác khi con lớn lên, ở cái độ tuổi là con có thể lớn rồi, con có thể tutor tiếng Việt cho lại cho các em bé hơn. Thế thì cái đấy cũng là một yếu tố, một cái việc là mà giúp cho con duy trì tiếng Việt của con và yêu quý cái tiếng Việt của mình, thấy cái giá trị của nó khi mà mình sử dụng được nó trong các cái việc khác. Thế thì
được biết dự án Việt Speak vừa hoàn thành cái chương trình hỗ trợ các gia đình giúp con giữ tiếng Việt có tên là Super Speech, thì Hồng Vân có thể giới thiệu vài nét về cái chương trình này hay không?
Đấy là chương trình Super Speech, Super Hero Super Speech của bọn mình, thì là chính là cái nghiên cứu số 4 trong cái đề tài Việt Speech. Thì chương trình vừa mới là thực hiện cái một cái chương trình thí nghiệm, tức là đối với cả để gọi là giúp các cái gia đình Việt Nam và Úc, giúp gia đình, hỗ trợ cho các gia đình giúp các con phát triển năng lực ngôn ngữ và lời nói và duy trì tiếng Việt và phát triển song ngữ. Thì cái chương trình này nó khác các cái chương trình dạy tiếng Việt khác ở cái chỗ là nó không dạy tiếng Việt cho các con mà giúp bố mẹ biết cách hỗ trợ cho con giữ tiếng Việt như thế nào, và cộng một cái điểm cộng nữa là làm thế nào để duy trì song ngữ, tức là có yếu tố tiếng Anh ở trong đấy nữa, tức là giúp các con làm thế nào để giúp các con duy trì cái, tức là phát triển song ngữ chứ không phải chỉ là không cần biết tiếng Anh cả thì cũng tiếng Việt không thôi. Thì cái chương trình này bọn mình làm trong 8 tuần thì đã có sự tham gia của 14 gia đình và cũng những phản hồi rất là tích cực. Nhờ chương trình mình đang ở trong cái giai đoạn thử nghiệm nên là mình xin phép thì là nói qua như thế về chương trình này, và bọn mình sẽ có hy vọng sẽ có một cái dịp khác để nói kỹ hơn về cái chương trình này cũng như là những cái chi tiết về các cái trong nội dung của chương trình.
Cảm ơn Hồng Vân rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay và trao đổi những cái thông tin rất là thú vị trong cái việc mà giúp con trẻ nói tiếng Việt và giữ tiếng Việt ở Úc.